Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 20 tháng 3 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 3, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 17. Tương quan giữa Thánh Truyền và Thánh Kinh. Thánh Truyền và Thánh Kinh được nối kết và thông giao với nhau cách chặt chẽ. Thật thế, do cả hai đều phát xuất từ một nguồn mạch thần linh, có thể nói cả hai kết hợp thành một và cùng quy hướng về một mục đích. Cả hai đều làm cho mầu nhiệm Đức Kitô được hiện diện và sinh hoa trái trong hội thánh, theo như chính Người đã hứa ở lại với các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế. Thánh Kinh là lời Thiên Chúa nói, xét theo tư cách được ghi chép lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Còn Thánh Truyền thì truyền đạt nguyên vẹn cho các đấng kế vị các tông đồ lời Thiên Chúa đã được Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần ký thác cho các tông đồ, để các đấng kế vị đó nhờ thần chân lý soi sáng, trung thành gìn giữ, trình bày và phổ biến lời ấy bằng việc rao giảng. Do đó, hội thánh, vì được ủy thác nhiệm vụ lưu truyền và giải thích mặc khải, có được sự chắc chắn về tất cả các điều được mặc khải, không chỉ nhờ riêng vào Thánh Kinh. Chính vì thế, cả Thánh Kinh lẫn Thánh Truyền đều phải được đón nhận và tôn kính bằng một tâm tình yêu mến và kính trọng như nhau. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 80, 81 và 82. 21 thứ hai, 22 thứ ba, 23 thứ tư, Thánh Turibio Mocroveso giám mục, 24 thứ năm, 25 thứ sáu, lễ truyền tin lễ trọng, 26 thứ bảy, 27 tháng ba, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã trải qua 10 ngày của mùa chay. Những ngày đầu với những hướng dẫn của bản văn tin mừng Chúa Nhật thứ nhất dường như đã và đang đưa dẫn từng mỗi chúng ta đi vào trong cuộc rà soát lại tiến trình đời sống của mình, để qua đó mỗi người chợt nhận ra sự mỏng manh và yếu đuối trong thân phận của con người chúng ta. Chính trong sự yếu đuối đó mà đã không ít lần chúng ta đã buông xuôi cho những cám dỗ của phận người, thay vì chống trả lại nó một cách mãnh liệt hơn. Hành trình của những ngày sắp tới của mùa chay vẫn đang tiếp tục gợi mở cho chúng ta những tâm tình khám phá con người của mình để bắt đầu lại. Chúng ta cử hành thánh lễ hôm nay khởi đi từ thái độ tạ lỗi với Chúa về những thiếu sót mà chúng ta đã nhận ra được trong những ngày vừa qua, và tạ ơn Chúa về cả những thiếu sót mà chúng ta vẫn chưa nhận ra được trong đời sống của chúng ta nữa. Chúng ta cùng sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Thánh lễ hôm nay chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho những anh chị em nạn nhân của Nhật Bản đang trong hoàn cảnh khó khăn, để cho mỗi người có thể vượt qua được giai đoạn gian nan này. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách sáng thế. Khi ấy Chúa phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi, mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc giữ cho ai chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Áp-ram liền ra đi như lời Thiên Chúa phán dạy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, đĩa cầu đầy ân sủng Chúa.
Lạy Chúa, xin con lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Kìa Chúa, để mắt coi những kẻ kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong căn cơ hàng.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timôtê. Con thân mến, Con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát và cơ mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta. Người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Từ trong đêm nay sáng trôi, con xin Chúa Cha phán rằng, đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây, Môi-se, Elia hiện ra và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Nếu Chúa ưng, chúng tôi xin làm 3 lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời Người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bây giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông chỉ thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bước vào những ngày đầu của chay tịnh, bằng việc đối diện với sa mạc của đời mình, mỗi chúng ta ít nhiều đã khám phá ra nhiều sự thật về cuộc đời của mình. Điều đó có thể làm cho một số người hoảng hốt và lo sợ. Nó cũng có thể làm cho một người số khác cảm thấy lúng túng, không biết sẽ phải tiếp tục hành trình như thế nào. Hôm nay trước khi chia sẻ với nhau về tiến trình mùa chay mà chúng ta đang tiến bước cùng nhau, tôi muốn mời cộng đoàn cùng lắng nghe chia sẻ của một nhạc sĩ về tâm tình này.
Chúng ta về muôn kia.
Thưa cộng đoàn, bài hát chúng ta vừa nghe như đúc kết tâm tình nối kết hai bản văn tin mừng Chủ nhật tuần trước và bản văn chúng ta vừa nghe trong thánh lễ hôm nay. Tức là hành trình tìm về với Giê-xu. Đây cũng là điều mà tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta theo chân Thầy Giê-xu lên núi cao để khám phá ra huyền nhiệm làm con Chúa, đồng thời cảm nghiệm những khó khăn trong sự phân định thiêng liêng để tiếp tục bước theo Ngài. Điều trước tiên chúng ta chia sẻ với nhau về hành trình lên núi cao để khám phá ra huyền nhiệm làm con Chúa. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, khi nhắc tới tin mừng ngày Chủ nhật thứ hai, Đức Thánh Cha đã viết: tiếp theo các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta cũng được đưa vào một nơi riêng trên núi cao để lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa theo một cách thức mới trong Đức Kitô, với tư cách những người con trong con Chúa. Đó là một phần của tiến trình mùa chay mà chúng ta đang sống. Tuy nhiên, việc đi vào một nơi riêng trên núi cao không phải là điều dễ dàng. Đã có không ít người lẩn trốn vì sợ hãi. Một số không nhỏ thì đã bắt đầu lên đường với Ngài. Nhưng việc theo Ngài vào nơi riêng, xét cho cùng vẫn còn không ít những vấn đề trục trặc. Với ba tông đồ xưa, chúng ta cũng có thể thấy rõ cái trục trặc này của các ông. Cả ba đã lên đường với Ngài, nhưng rõ ràng khi đi tới nơi, nếu chúng ta đối chiếu với bản văn theo tin mừng Luca mô tả, thì cả ba ông đều ngủ mê mệt khi Chúa Giê-xu cầu nguyện. Thế đấy, cứ tưởng mình là đi theo Thầy vào nơi riêng để sống với Thầy, thì các ông lại ngủ mê ngủ mệt ở nơi riêng đó. Chúng ta cũng có thể dễ dàng thông cảm với ba ông, vì hành trình leo núi đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng dù nói gì và biện minh bằng cách nào đi nữa, rõ ràng các ông đã không sống trọn vẹn mục đích vào nơi riêng cùng với Thầy. Chúng ta cũng thế thôi. Nhiều người chúng ta đã lên đường cùng với Ngài. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, chúng ta đi đến nơi nhưng lại quên đi mất mục đích cuối cùng là để ở với Ngài, để lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa với tư cách là con Chúa trong Chúa Giê-xu. Nói cách khác, chúng ta vẫn chưa cảm nhận đủ vai trò làm con này để có thể đón nhận ân sủng cách trọn vẹn. Thời gian của mùa chay mời gọi chúng ta sống khoảnh khắc riêng tư này với Chúa. Đây là bước rất quan trọng trong tiến trình của mùa chay. Bởi lẽ, bao lâu tôi chưa cảm nghiệm được tôi là con của Ngài, tôi được Ngài yêu thương, được Ngài tha thứ, bấy lâu tôi vẫn sống trong tâm thức của những mặc cảm tội lỗi dày vò, hoặc là lẩn tránh những việc nhìn nhận những lỗi lầm của mình để trở về với Ngài. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ với nhau là hành trình đó cũng bao hàm những khó khăn trong sự phân định thiêng liêng. Nhận ra mình là con của Ngài đã khó, nhưng càng không dễ để sống điều mà Đức Thánh Cha mời gọi trong sứ điệp mùa chay là chúng ta sẽ rời bỏ những ồn ào của cuộc sống thường nhật, dìm mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa muốn chúng ta mỗi ngày truyền đi một lời của Chúa đã đưa chúng ta vào đi vào chiều sâu của tinh thần, giúp chúng ta phân định được thiện và ác, và củng cố cõi lòng chúng ta muốn được bước đi theo Chúa. Trong lời dạy của Đức Thánh Cha, chúng ta thấy gợi lên cho chúng ta hai cái khó. Cái khó thứ nhất chính là chúng ta không thể phân định được thiện và ác. Chúng ta đang sống trong một nền văn minh mà thực giả lẫn lộn. Điều đó đã khiến nhiều người khó có thể phân định được rõ ràng sự thiện và sự ác. Vì thế mà có nhiều người đã chọn sai, cũng có những người thà đành bỏ cuộc hơn là chọn lầm. Chẳng hạn, trong lĩnh vực của truyền thông, chúng ta ngày nay có nhiều cơ hội tiếp nhận nhiều luồng thông tin khác nhau. Riêng trong những vấn đề của giáo hội, chúng ta cũng có thể tiếp nhận được nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Vì chúng ta không có khả năng để phân định, chúng ta bối rối không biết đâu là lòng yêu mến thực đối với giáo hội và đâu là cái bẫy của sự chia rẽ giáo hội. Để rồi chúng ta nghi ngờ hoặc là chúng ta tiếp tục không thể hiệp thông cùng với gia đình của Chúa nữa. Cái khó thứ hai chính là chúng ta không thực sự muốn bước theo Chúa. Thoạt nghe lời đề nghị của tông đồ Phêrô, chúng ta cũng thấy ông có lý đó chứ. Ông chỉ lo cho cuộc gặp gỡ của thầy và các đấng bậc của cựu ước được trọn vẹn. Phần các ông thì sao cũng được. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là sự che đậy của một điều. Các ông đang muốn làm cho Chúa điều mà chính các ông đang muốn cho mình, là ở lại ở trên đó. Các ông không muốn xuống núi. Các ông không muốn làm điều mà các ông vừa nghe tuyên bố rất rõ ràng. Đây là con yêu dấu của ta. Ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Các ông sợ không dám đi theo con đường mà Chúa đã báo trước về cuộc khổ nạn mà Ngài sẽ trải qua. Thưa quý ông bà và anh chị em, đâu là lý do của những băn khoăn, lo âu và khó khăn của chúng ta? Câu trả lời nằm ngay trong sứ điệp của mùa chay, đó chính là chúng ta chưa rời bỏ những ồn ào của cuộc sống thường nhật để dìm mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa, để lắng nghe lời Chúa và để lời của Ngài đưa chúng ta đi vào trong chiều sâu của tinh thần. Chúng ta có thể nói bằng một ngôn ngữ khác, con đường để hóa giải cho bước hành trình đầu tiên của tiến trình mùa chay chính là tìm về hỏi với Giê-xu, giả từ cuộc đời đầy chơi vơi và tìm về cùng Giê-xu cho một nửa của ánh sáng trong mỗi chúng ta được lên ngôi. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu năm linh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người về hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Kiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, mùa chay là mùa thao luyện thiêng liêng để chuẩn bị chúng ta cử hành cuộc thương khó của Chúa, để niềm tin được củng cố như các môn đệ trong mầu nhiệm Chúa biến hình. Chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa biết nỗ lực thực hành các phương thế đạo đức theo Tin Mừng khuyên dạy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em dự tòng được ánh sáng Chúa chiếu dọi, giúp họ dứt khoát bước theo Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trong thế giới hôm nay, khi đang hưởng dụng các thành quả của khoa học kỹ thuật, thì cũng biết quan tâm đến các anh em nghèo khó. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta biết tận dụng thời gian quý báu của mùa chay để thăng tiến bản thân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là nguồn mạch sức mạnh. Chúng muốn đời sống con người được chuyển lỡ trong ơn Chúa. Xin lắng nghe lời con cái khẩn cầu và chúc lành cho các ước nguyện của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng Chúa rượu này, dâng hồn xác con, dâng lao công vui buồn cuộc sống. Van xin Chúa đôi nhận, thương ban xuống phúc lành cho đời sống con, nên lễ dâng tình yêu Chúa luôn. Nguyện xin Chúa thương nhận của lễ chân thành, ban nguồn thành ân, giữ gìn đoàn con dương thế. Nguyện xin Chúa chúc lành cho hết mọi người, kết nghiệp chúng con nên lễ dâng thiên Chúa tình yêu.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và vui cho chúng ta cùng làm theo lời thánh người.
Lạy Chúa, chớ vì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hóa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết, thì trên núi Thánh, người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông. Nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng, người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôi nâng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện, Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lệ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xót ơi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xót ơi trần gian, xin thương xót chúng con, lạy riêng Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đầy xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành. Ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình vào mẫu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa không dung túng sự dữ, bởi vì Người là tình yêu, công lý và sự trung thành, và chính vì thế mà Người không muốn cái chết của kẻ có tội, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu vào trưa Chủ nhật vừa qua, 13 tháng 3, Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài và các cộng sự viên tòa thánh tĩnh tâm mùa chay, bắt đầu từ chiều Chủ nhật vừa qua cho đến sáng thứ bảy. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, questa è la prima domenica di Quaresima, il tempo liturgico di 40 giorni.
Đây là Chủ nhật thứ nhất mùa chay, là thời gian phụng vụ 40 ngày trong giáo hội, làm thành lộ trình thiêng liêng chuẩn bị lễ phục sinh. Trong nòng cốt, đây là việc đi theo Chúa Giêsu đang cương quyết tiến tới thập giá, tột đỉnh sứ mệnh cứu độ của Người. Trả lời vấn nạn, tại sao lại có mùa chay, tại sao lại có thập giá, Đức Thánh Cha nói, bởi vì có sự dữ, hay đúng hơn, có tội lỗi, mà theo sách thánh là nguyên do của mọi sự dữ. Nhưng khẳng định này thật ra không là điều hiển nhiên, và cả từ tội lỗi cũng không được nhiều người chấp nhận, bởi vì nó giả thiết một quan niệm tôn giáo về thế giới và về con người. Thật ra đúng như vậy, nếu người ta loại bỏ Thiên Chúa khỏi chân trời của thế giới, thì không thể nói tới tội lỗi. Cũng như khi mặt trời ẩn đi, thì bóng tối cũng biến mất. Bóng tối chỉ hiện ra khi có mặt trời. Như thế, việc che giấu Thiên Chúa sẽ nhất thiết bao gồm việc che giấu tội lỗi. Vì vậy, ý thức về tội khác với ý thức về lỗi lầm như tâm lý hiểu. Ý thức về tội chỉ có được bằng cách khám phá ra ý thức về Thiên Chúa. Thánh Vịnh xin Chúa thương xót diễn tả điều này. Đó là Thánh Vịnh được gán cho vua David trong dịp ông phạm hai tội là tội ngoại tình và tội sát nhân. Vua David hướng về Thiên Chúa và nói, chống lại Ngài, chỉ chống lại Ngài thôi, con đã phạm tội. Thánh Vịnh 50 câu 6. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nêu bật thái độ của Thiên Chúa đối với tội lỗi như sau. Trước sự dự luân lý, thái độ của Thiên Chúa là thái độ chống lại tội lỗi và cứu vớt kẻ có tội. Thiên Chúa không dung túng sự dữ, bởi vì người là tình yêu, là công lý, là sự trung thành. Và chính vì thế mà người không muốn cái chết của kẻ có tội, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Để cứu vớt nhân loại, Thiên Chúa can thiệp. Chúng ta thấy điều này trong toàn lịch sử của dân Do Thái, bắt đầu từ cuộc giải phóng họ khỏi Ai Cập. Thiên Chúa cương quyết giải thoát con người khỏi sự nô lệ và dẫn đưa họ tới sự tự do. Sự nô lệ trầm trọng và sâu xa nhất là nô lệ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa đã sai con của Ngài đến trần gian để giải thoát con người khỏi ách thống trị của Satan, là nguồn gốc và nguyên do của mọi tội lỗi. Thiên Chúa đã sai con Ngài đến trong xác thịt phải chết để trở thành nạn nhân đền tội bằng cách chết trên thập giá cho tội lỗi chúng ta. Ma quỷ dùng hết sức lực để chống lại chương trình cứu độ vĩnh viễn và đại đồng này. Như bài phúc âm trình thuật các cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc đặc biệt chứng minh cho thấy trong Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Thật thế, bước vào trong mùa phụng vụ này có nghĩa là đứng về phía Chúa Kitô chống lại tội lỗi, đương đầu với trận chiến thiêng liêng chống lại thần dữ, như là cá nhân và như là giáo hội. Vì thế, chúng ta hãy khẩn nài sự trợ giúp của Đức Maria Rất Thánh cho lộ trình mùa chay mới bắt đầu này, để nó được dồi dào hoa trái sự hoán cải.
Invochiamo perciò il materno aiuto di Maria Santissima per il cammino quaresimale di poco iniziato.
Xin anh chị em cũng đặc biệt cầu nguyện cho tôi và cho các cộng sự viên của tôi trong Trung ương Tòa Thánh bắt đầu tuần tĩnh tâm. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in ora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
Ut digna ficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam fesimus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionemis et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới của Ngài với các nạn nhân của trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Đức Thánh Cha nói:
Grazie per questo saluto speciale, cari fratelli e sorelle. Le immagini del tragico terremoto e del conseguente tsunami in Giappone ci hanno lasciato tutti fortemente impressionati.
Anh chị em thân mến, các hình ảnh của trận động đất thê thảm và hậu quả sóng thần theo sau đó tại Nhật Bản đã khiến cho chúng ta tất cả đều bị chấn động. Tôi ước ao tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần của tôi với các người dân thân yêu của quốc gia này. Họ đang đối diện với hậu quả của các tai ương với phẩm cách và lòng can đảm. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, và cho tất cả những người đang đau khổ vì các biến cố kinh khủng này. Tôi khích lệ tất cả những ai đang mau mắn dấn thân trợ giúp họ. Chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện: Chúa ở gần chúng ta. Đức Thánh Cha cũng đã chào các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Hòa Lan và Ý, đặc biệt là một nhóm đông đảo những người đi mô tô, và cầu chúc họ một ngày Chủ nhật sốt sắng thánh thiện.
A tutti auguro una buona domenica, un buon cammino di Quaresima. Grazie.
Và như quý vị đã biết, sáng thứ Bảy vừa qua, 19 tháng 3, lễ trọng Kinh Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các cộng sự viên Trung ương Tòa Thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Ngỏ lời với linh mục giảng phòng Cha François Marie Letain dòng Camilo nhạc phép, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Cha cho mọi người thấy rằng các thánh là các vì sao trên bầu trời lịch sử, và các thánh bé nhỏ lại là các thánh cao cả. Với sự phong phú thiêng liêng, lòng hăng say và niềm vui, Cha đã cho thấy khoa học của đức tin và khoa học của tình yêu đồng hành với nhau và bổ túc cho nhau. Lý trí lớn lao và tình yêu cao cả đi đôi với nhau. Còn hơn thế nữa, tình yêu lớn lao nhìn thấy rõ hơn là chỉ có lý trí mà thôi. Chúa quan phòng đã cho tuần tĩnh tâm kết thúc vào ngày lễ Kính Thánh Giuse, quan thầy giáo hội Hoàng Vũ, và cũng là bổn mạng của Ngài. Đức Thánh Cha nói, Thánh Giuse là một vị thánh khiêm tốn, một người lao công khiêm tốn và công chính. Trong Cựu Ước, người công chính là người chìm ngập trong lời Chúa, sống lời Chúa và luật lệ với niềm vui. Thánh Giuse đã xứng đáng trở thành người gìn giữ và che chở ngôi lời nhập thể. Sứ mệnh đó còn luôn mãi, canh giữ giáo hội và Chúa chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho sự che chở của Người và xin Người trợ giúp chúng ta trong việc phục vụ khiêm tốn. Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, cũng đã gửi sứ điệp chúc mừng lễ bổn mạng Đức Thánh Cha. Sứ điệp viết như sau: Tôi xin gửi tới Đức Thánh Cha các lời cầu chúc nồng nhiệt nhất của riêng tôi và của toàn dân Italia. Lễ Thánh Giuse cũng là dịp Italia cử hành lễ gia đình, là tế bào nền tảng của xã hội chúng ta và là lò hun đúc sức lớn mạnh của quốc gia hiệp nhất. Xin Đức Thánh Cha nhận nơi đây lời chúc mừng, hạnh phúc và an bình chân thành nhất của tôi. Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.